Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, sáng hôm nay là ngày Chủ nhật 29 tháng 9 năm 2013. Chúng ta đang ở tại Thiền viện Linh Sơn, thành phố Montreal, tỉnh bang Quebec, Canada. Sáng nay quý vị có khỏe không? Thưa đại chúng, sáng hôm nay chúng ta được ngồi lại với nhau một buổi sáng để theo lời yêu cầu của một số quý Phật tử và được sự hoan hỷ hứa khả của Thượng tọa Viện Chủ. Và chúng ta được gặp nhau sáng hôm nay coi như là một cái buổi sinh hoạt bonus, tức là mình thêm và để giải đáp thêm một vài thắc mắc của quý Phật tử mà lâu nay có thể quý vị muốn biết. Thì thật ra thì chúng ta có một giờ để sinh hoạt với nhau, và mong rằng trong thời gian này nếu ai có những thắc mắc gì thì một là có thể viết ra giấy, hai là có những hỏi, có thể hỏi trực tiếp cũng được. Thì ở trên bàn đây Pháp Hòa có mấy câu hỏi, hai câu hỏi trước. Thì trong thời gian Pháp Hòa giải đáp những câu hỏi này thì quý vị có thể suy nghĩ câu hỏi của mình và thể theo cái tinh thần học Phật thì chúng ta chỉ hỏi những câu hỏi trong phạm vi Phật Pháp thôi. Thật ra thì Pháp Hòa cũng chỉ biết có bấy nhiêu, mà nhiều khi Phật Pháp mình biết còn không hết nữa. Cho nên xin đại chúng mình chỉ để tâm tới vấn đề học hỏi Phật Pháp. Thế ở đây có một câu hỏi. Kính bạch Thầy, con có một điều thắc mắc trong lòng từ nhiều năm nay. Nay nhân chuyến đi hoằng dương Phật Pháp của Thầy tại Montreal này, con xin kính cẩn đê đầu đảnh lễ Thầy, cúi xin Thầy hoan hỷ giảng dạy cho chúng con điều thắc mắc sau đây. Theo Kinh A-di-đà thì con thấy rằng thế giới của các Đức Phật đều ở trong sáu phương, và mỗi phương đều có hàng hà sa số Đức Phật. Phương Tây Đức Phật A-di-đà và hàng hà sa số Đức Phật, còn trong phương Đông, phương Nam, phương Bắc, phương trên và phương dưới cũng giống như thế. Như vậy tại sao trong kinh Phật dạy người phải siêng năng tinh tấn tu hành để được vãng sanh Tây phương Cực Lạc mà không xin vãng sanh về các phương kia? Vậy quý vị hiểu câu hỏi ha. Thế tại sao trong kinh nói rằng mình có rất nhiều cõi Phật mà mình không xin về, không chịu xin Đức Phật cho mình về cõi khác mà chỉ xin về cõi của Phật A Di Đà thôi? Thì xin thưa đại chúng, thật ra thì mình muốn xin về cõi nào cũng được hết. Nhưng mà đặc biệt đối với cảnh giới của Đức Phật A Di Đà là do Đức Phật A Di Đà phát cái nguyện đó. Phát cái nguyện là muốn tiếp dẫn chúng sanh về cảnh giới của Ngài. Và trong kinh có đưa ra những cái hình ảnh, những cái y báo, chánh báo, những cái quốc độ của Đức Phật A Di Đà để cho chúng ta nghe mà phát tâm. Mà thật ra một phương thanh tịnh như thế thì các phương cũng giống như vậy. Cho bây giờ nếu mà nói nhiều quá đó thì mình sẽ bị sao, bị phân tâm. Thôi thì bây giờ mình cứ sanh về cảnh giới đó cái đã. Rồi khi mình đã thành tựu ở cảnh giới đó rồi á, mình muốn đi cảnh giới nào mình tham quan cũng được hết. Cũng giống như Pháp Hòa nói bây giờ mình lọt được qua Canada rồi, có cái passport rồi là mình muốn đi đâu cũng được hết á. Muốn đi Úc, đi Đức, đi đâu cũng được hết. Chỉ cần mình đủ, mà khi mà mình ở cõi này rồi á, là nhớ ở đủ 3 năm để có cái quốc tịch, đúng không? Nếu mà mình á, qua đây chưa đủ 3 năm mà cứ xách giỏ đi chỗ này chỗ kia hoài á, thì cứ tới 3 năm nạp cái đơn xin quốc tịch rồi á, thì người ta sẽ gia hạn thêm, là ta trừ mình 3 tháng đi, thành thử là 3 năm 3 tháng. mãi đi 6 tháng thì ta trừ mình thêm 6 tháng. Còn khi mình có cái passport rồi muốn đi đâu cũng được hết. Nhưng mà cái cảnh giới của Phật A Di Đà là đặc biệt là khi đó, đó là Đức Phật vì bà Hoàng hậu Vi Đề Hy, theo như kinh Quán Vô Lượng Thọ đó, thì vì bà Vi Đề Hy mới thuyết những cảnh giới Phật cho bà nghe. Và sau khi thuyết những cảnh giới Phật rồi thì bà chọn cảnh giới Phật Di Đà. À thì bây giờ bà chọn cảnh giới Phật Di Đà, cho nên Đức Phật bắt đầu thuyết giới A Di Đà cho bà. Và từ đó chúng ta có cái, bởi vì á, do cái nguyên do là bà Vi Đề Hy muốn ở cái cõi này khổ quá, cho nên bà muốn sanh về, bà muốn sanh về cái gì? Bà muốn sanh về cái cảnh giới an lành. Cho nên Đức Phật nói cho bà nghe những cảnh giới khác. Và cuối cùng thì khi mà nghe Phật giới thiệu những cảnh giới khác thì bà chọn cảnh giới Phật Di Đà. Vì vậy Đức Phật bắt đầu chú tâm nói về cảnh giới của Phật A Di Đà cho bà nghe. Và nhờ bà Vi Đề Hy mà chúng ta cũng có một cái phương tiện hiểu biết thêm về cái kinh Quán Vô Lượng Thọ, tức là Phật dạy cho chúng ta cái pháp tu niệm Phật và quán theo như trong kinh dạy. Thì ở đây á, mỗi một Đức Phật có một cái nguyện. Bởi vì nếu chúng ta muốn tu hành á, mà thành tựu á, thì chúng ta không thể thiếu cái nguyện được. Cái nguyện là cái điều tiên quyết cần phải có. Vì đầu tiên á, là tâm phải phát. Chuyện thứ hai là nguyện phải lập. Đó là hai cái điều mà chúng ta cần phải có. Thứ nhất là phải phát tâm, thứ hai là phải lập nguyện. Quý vị thấy á, thí dụ như bây giờ á, người như chúng ta sống ở cõi đời này nhiều khi khổ quá, thì cái khổ là cái gì? Là cái duyên đưa đến cho mình cái chỗ an lạc giải thoát. Tại vì chắc không khổ mình cũng chưa chịu tu, cho nên khổ quá cho nên cái muốn tu. Giờ muốn tu tức là phát tâm rồi, cái gì nữa? Phát tâm tu. Bây giờ phát tâm tu thì phải lập cái nguyện. Bây giờ á, trời ơi, tôi thấy tôi lúc này sức khỏe không tốt. À, bây giờ tôi muốn khỏe. Muốn khỏe là phát tâm muốn khỏe. Giờ phải lập cái nguyện là ăn uống phải chừng mực. À, giờ cái món đó đó, tôi hồi đó tôi thích dữ lắm mà tôi ăn nhiều quá giờ tôi bệnh. Thì bây giờ phát cái nguyện là phải bớt nó lại. Cho dù có ngon cỡ nào đi nữa thì cũng phải thúc liễm, như ngày hôm qua mình nói vậy đó. Phải hạn chế, phải kiềm hãm. Thì đó, cho nên tất cả chúng ta làm việc gì trong cuộc đời này phải phát tâm lập nguyện. Hai cái danh từ đó là mình phải để trong tâm của mình. À, người không khổ thì chưa chắc đã quyết chí tu. Rồi thôi bây giờ mình đã phát cái tâm, thí dụ bây giờ phát tâm đi chùa làm công quả rồi thì phải lập cái nguyện nhẫn nhục. À, phát tâm đi chùa làm công quả rồi phải lập cái nguyện sao? Chịu đựng. À, phát cái tâm đi chùa làm công quả rồi phải phát cái tâm vô ngã, phát cái nguyện vô ngã, không có thấy mình là gì hết. Nhưng mình, nếu mình không là gì thì mình sẽ là tất cả. Ai muốn sai mình làm gì, mình rảnh mình làm. Mình vừa gọt cà rốt xong, ta nói chị rảnh chưa? Nó dạ rảnh rồi, rửa chén giùm tôi. Dạ. Như vậy thì mình là Bồ Tát đa dạng. Rửa chén cũng được, sắc rau cũng được, chùi nồi cũng được, lau nhà cũng được. Còn nếu mình có một cái danh rồi thì ai dám gọi mình là gì nữa? Cho nên mình đó là cục bột thôi. Rồi ai muốn làm bánh ít trần cũng được, muốn làm xôi nước cũng được, muốn làm chè ỉ cũng được. Bột là bột thôi, mà cái nào cũng ăn hết à. Không, cái quan trọng là mình làm cho người ta no. Còn mình là chè xôi nước, mình là bánh ít trần, ít trần mặn, ít ngọt, mình là bánh quy, mình bánh gì cũng là cục bột nếp đó thôi. Chẳng qua cái dáng nó khác, cái màu nó khác, người ta kêu cái bánh tên nó khác. Cũng là bánh quy mà hãy để nhân dừa kêu bánh quy dừa. Cũng là cái bánh quy mà để cái đậu xanh vô kêu bánh quy đậu. À, và cũng là cái cục bột nếp đó mà không để màu xanh, không để màu hồng, mà cái màu trắng trắng tròn tròn thả vô trong cái nồi nước đường gừng đó kêu chè trôi nước. Trôi nước. À, rồi gì cũng đó, rồi ta ăn viên lớn ta ngán qua, ta vò nhỏ nhỏ ta kêu chè ỉ. Đó cũng là nó thôi. Nếu mình không là gì thì mình mới là tất cả. Đó, cho nên mình hiểu được cái chỗ đó rồi á thì cái nguyện của mình mỗi ngày nó tiến. Tại mình phải tu hành là tâm phải phát, nguyện phải lập. Đó là lời của Ngài thật hiền. Ngài dạy chúng ta trong cái văn phát Bồ Đề Tâm của Ngài. Và Ngài mới nói với chúng ta rằng, tôi nghe nói rằng, cái cửa chính yếu để vào đạo là sự phát tâm trước hết. Và tâm không phát thì nguyện không lập. Nguyện không lập thì Phật đạo không thể thành. Cho nên người chúng ta muốn đạt tới cái mục đích đó thì tâm phải phát, nguyện phải lập. Cũng giống như Ngài Huyền Trang muốn tới Tây Phương thỉnh kinh, đó là cái điểm tới của Ngài. Và cái điểm tới của Ngài, cho nên Ngài thực hiện cái giờ hôm qua mình nói cái gì thật á, tư niệm thật đó. Ngài muốn tới Tây Phương, cho nên cái hình ảnh, cái ý chí muốn tới Tây Phương là một cái sức mạnh để nuôi dưỡng con người của Ngài. Cho nên á, khi mà gặp những cái khó khăn á, Ngài nói một câu: thà làm ma phương Tây, thà chết ở cõi tệt bên phương Tây, còn hơn quay về phương Đông mà sống. Như vậy thì cái đó là cái gì của Ngài? Đó là cái nguyện của Ngài. Và cái cõi thiên trúc để Ngài phải tới để thỉnh kinh, đó là cái tư niệm thực của Ngài. Giờ thì bây giờ mỗi người chúng ta ai cũng có cái món ăn thứ ba hết, đó là tư niệm thực. Mặc dù mỗi ngày chúng ta có đoàn thực, chúng ta có xúc thực, đúng không? Và chúng ta có tư niệm thực, tức là chúng ta muốn thành tựu được cái lý tưởng của mình, cái ước nguyện của mình. Mà ước nguyện và lý tưởng đó chính là cái tư niệm thực của mình. Và khi mình muốn có được cái tư niệm thực đó rồi thì vượt hết những cái khó khăn, những cái sầu não, những cái bức xúc gì trong cái cuộc sống, mà giữa con người với con người, giữa người với vật, thì chúng ta vượt được. Vậy cho nên phát tâm lập nguyện thì mỗi Đức Phật cũng thế, phát cái tâm muốn tiếp độ chúng sanh, lập cái nguyện xây dựng cõi đạo tràng tịnh độ. Rồi bây giờ chúng sanh ta ai cảm thấy mình đồng một cái phát đó, đồng với cái nguyện đó thì sanh về cõi của Ngài. Còn nếu mà chúng ta muốn sanh về cõi phương Đông của Phật Dược Sư cũng được đó. Thành thử ra tùy theo cái sự phát tâm của mình. Và sở dĩ ngày nay chúng ta hướng về Đức Phật Di Đà phần lớn là bởi vì chúng ta muốn sanh về cảnh giới an vui mà do Đức Phật phát nguyện. Sau khi mà Ngài phát nguyện rồi thì Ngài nguyện lập cái cõi tịnh độ đó. Và chúng ta muốn đi về cõi tịnh độ đó thì Ngài mới đưa ra những cái điều kiện. Điều kiện để sanh về cảnh giới cõi của Phật Di Đà là phải có niềm tin, phải phát cái nguyện và phải hành cái nguyện của mình. Cho nên tín, nguyện, hành là ba cái điểm quan trọng của người muốn sanh về cảnh giới an lành của Phật A Di Đà. Cho nên tất cả những cảnh giới của Phật mình muốn sanh về là được ngay thôi, và phát tâm mình tu. Nhưng mà ở cảnh giới một, nói một mà ta tất cả, chỉ cần chúng ta về được cảnh giới cực lạc phương Tây của Phật Di Đà thôi thì không có phải lo những cảnh giới khác chúng ta không tới được. Bằng chứng là quý vị thấy thỉnh thoảng có chư vị Bồ Tát đáo lai tới cảnh giới Ta Bà để nghe Phật Thích Ca thuyết pháp. Ví dụ vậy đó, mình đọc trong kinh mình thấy các vị Bồ Tát ở các phương, các vị Phật ở các phương khác cũng đến để mà nghe Phật Thích Ca thuyết pháp. Khi mà mình, cái đó người ta nói gì, phi hành tự tại. Từ lúc đó chúng ta đi đến nghĩa là một cách thông dong, không có trở ngại. Giống như bây giờ Pháp Hòa hay là quý vị có cái passport rồi đó, không? Nội cái trong nước Canada này là mình muốn mua đâu mình ở cũng được hết đó. Chỉ cần ở cái quốc độ đó 6 tháng cái có cái heo khe. Ví dụ vậy đó. Rồi mình có cái passport rồi là muốn đi quốc độ nào cũng được hết. Bạch Thầy, con có hai câu hỏi. Thứ nhất là một cư sĩ tại gia, con không muốn lập gia đình vì sẽ bị ràng buộc và đau khổ. Nhưng cha mẹ muốn con lập gia đình, nếu con cương quyết ý của con thì con có bất hiếu không? Câu thứ hai, trong gia đình con, mẹ con quy y Tam Bảo, đi chùa và nghe băng giảng thuyết pháp, nhưng cha con thì ngược lại và lại không muốn cho con đi chùa thường xuyên và nghe thuyết pháp ở nhà, vân vân. Vì cha con có thành kiến với người tu lúc ở Việt Nam, đó là chướng duyên của con. Con phải làm sao giúp cho cha con hiểu đạo, nhất là quy Tam Bảo, để mà đền đáp công ơn sinh dưỡng của đấng sanh thành dưỡng dục. Bây giờ mình nói cái thứ nhất, mình là một người cư sĩ và mình muốn ở ở cái chủ nghĩa độc thân, tức là không muốn ràng buộc. Nhưng bây giờ cha mẹ muốn mình có gia đình, mình có mang cái tội bất hiếu không? Thì thật ra đó thì cái đó không có mang cái tội bất hiếu, bởi vì có nhiều khi mình nghĩ là mình phải làm sao cái gì mà cha mẹ muốn thì mới gọi là có hiếu, nhưng cái đó cũng chưa chắc. Ví dụ như bây giờ cha mẹ muốn mình đi làm những cái điều không đúng, rồi không lẽ mình chiều cha mẹ thì gọi là có hiếu sao? Nhưng mà nhiều khi mình ở cái hiếu, ở cái hình tướng là mình nói cha mẹ nói sao mình nghe vậy, nhưng mà mình không có biết đưa cái hiếu mình lên tới cái chỗ cao hơn, tức là mình làm sao hướng dẫn cho cha mẹ. Cho nên cái vấn đề cha mẹ muốn con có gia đình, đó là ở cái phần theo cái nghĩ của cha mẹ, là con cái lớn rồi thì phải có gia đình. Để làm chi? Để cho cha mẹ yên lòng chứ có gì đâu. Thật ra là cha mẹ chỉ muốn là con mình, hay dùng cái từ là yên bề gia thất á, để cho cha mẹ làm sao khỏi có phải bận lòng. Ví dụ bây giờ con còn độc thân ở nhà, đi cái không yên, mặc dù con không cần mình, tại vì con lớn rồi, con có thể tự túc nấu cơm lo tự cho con, nhưng mà cái đó là cái bổn phận của cha mẹ, hay là cái đó là cái hiếu của cha mẹ đối với mình. Bởi vì cái chữ hiếu có nghĩa là chúng ta đãi nhau, đối tốt với nhau thì gọi là hiếu. Vậy thì người trên cũng nghĩ xuống người dưới. Cho nên á, cái chữ hiếu á, thấy không, là chữ lão ở trên. Ê, bây giờ người trẻ ở dưới á, thấy không, phải đội cái người trên gọi là hiếu. Rồi người trên á là phải nhỏ tình xuống cho cái người nhỏ thì kêu là hiếu. Vậy thì cái chữ hiếu nó không có nghĩa là chỉ một bề là con cái đối với cha mẹ, nhưng mà ngược lại cha mẹ cũng phải nghĩ tình nhỏ xuống con cái. Bằng cách nào? Bằng cách là hiểu con và cảm thông cho con. Không cần biết con mình như thế nào, nó có như thế này thế kia, thì luôn luôn cha mẹ cũng đâu có bao giờ từ chối đứa đó là không phải con tôi. Nó có bệnh tật, nó có bẩm sinh hay là nó có như thế nào thì cha mẹ cũng thương con. Và cha mẹ nên mở lòng hiểu cho mỗi cái hoàn cảnh của mỗi đứa con. Có nhiều khi lỡ con có gia đình mà gặp người chồng khó tính, đôi khi muốn giúp đỡ cha mẹ, muốn trở về thăm cha mẹ thường cũng khó. Thì nhiều khi cha mẹ rất hiểu như vậy, cho nên thôi, miễn con hạnh phúc là cha mẹ được rồi. Thí dụ vậy. Cho nên cái ý nghĩ là cha mẹ muốn mình có gia đình, một là để mình yên thân, rồi cha mẹ yên lòng có người lo cho mình, có người chăm sóc cho mình. Nhưng mà nếu mình không gặp được một cái người mình thương, mình thật sự mình thương, hoặc là mình trong lòng mình không có muốn có bị những cái cảnh ràng buộc đó, thì làm sao ép mình được. Cho nên ở đây là mình chỉ muốn làm sao cho cha mẹ cảm thông cho mình để cái hoàn cảnh đó. Còn bây giờ chưa, cha mẹ chưa cảm thông thì tùy mình á, có cái cách nào để mình ầu ơ dí dầu cho cái câu chuyện nó qua đó, phải không? Thì được. Chứ còn bây giờ nói là mình muốn đáp cho cha, yếu cho cha mẹ, rồi mình cứ gọi là ưng một cái người nào đó mà mình hoàn toàn không thương. Mà cái chuyện đó nó xảy ra ở trong xã hội Việt Nam ở ngày xưa, ở quý bác lớn tuổi. Nhiều khi mình lấy chồng hoặc lấy vợ hoàn toàn mà nó không biết mặt cái người đó là ai. Chỉ hai bên cha mẹ thương rồi đồng ý với nhau, rồi cái là biểu mình phải cưới là mình phải cưới, mà thật sự không có tình yêu. Gần đây có hoặc có đọc có câu chuyện, cái cô đó vì gia cảnh nghèo phải chấp nhận lấy một người chồng. Rồi thì cái người chú này á, thì vì có hiếu cho nên chấp nhận lấy cái cô đó, mà hoàn toàn hai bên không ai thương ai hết. Cho khi về sống với nhau là hoàn toàn có những cái dị biệt, có những cái khổ lụy. Và cuối cùng cái người chồng chịu đựng cho một thời gian để gọi là làm cho cha, cho mẹ vui lòng. Rồi cuối cùng người này cũng phải đi tìm một cái đối phương khác để mà nó, mình gọi là mình có cái cảm giác với cái người kia. Thì câu chuyện nó đổ vỡ ra và làm cho bao nhiêu người đau khổ, vân vân. Thật thử ra Sẵn đây thì mình cũng nói như vậy để cho các bậc làm cha làm mẹ hiểu rằng ở cái xứ này rồi. Hồi đó ở Việt Nam Pháp Hòa nghe là 16, 17 tuổi cái là bắt đầu phải có gia đình rồi. Ai mà lên tới 18, 20 mà không có gia đình thì coi như treo bản ế rồi đó. Không? Mà ở đây nè quý vị nhìn mấy đứa, mấy em nhỏ đây nó 25 tuổi mà nó chưa biết trời trăng gì hết trơn. Có đúng không? Ở đây là có nhiều đứa 25 tuổi mà vẫn chưa biết tự chăm sóc lấy mình nữa. Thì làm sao mình ép cái chuyện đó được? Mà nếu mà người ta chưa sẵn sàng, hoặc là cái duyên người ta không có. Mà thật sự ra ở đời này vợ chồng con cái là nợ, là nghiệp không chứ có gì đâu mà gọi là bắt buộc phải có. Cho nên mình phải thoải mái cái chuyện này. Ai có cũng được, không có cũng không sao. Và bây giờ hỏi lại tất cả những vị đã có gia đình rồi, những vị đó bao nhiêu cái ràng buộc, bao nhiêu lần khóc lóc lo lắng. Hễ mà một đứa con thì lo theo một đứa. Một đứa mà mình thương quá đó cũng sao, cũng khổ. Tại vì chỉ có một. Mà khi có một mà được một cái người nào đó thương, cái mình sợ mất. Mình sợ mất đứa con thì cái tình cảm bị chia. Cho nên người mẹ thường xen vô cái chuyện của đứa con. Quý vị đọc, Pháp Hòa đọc nhiều cái bài viết đó, về những cái trường hợp trong mỗi cái gia đình. Có những người mẹ chồng chỉ có một người con trai thôi, cho nên người mẹ thường hay nhúng tay vô việc vợ chồng của đứa con kia thì cũng đổ vào. Rồi bây giờ nhiều người con cũng khổ, tại vì mình mỗi ngày thì mỗi già. Đứa nào nó có con trước thì mình giữ nó, mà tới hồi những đứa sau cái mình yếu, mình giữ hết nổi rồi cái nó phân bì. Nó nói hồi đó má giữ con anh hai, má không giữ con. Nhiều khi nghe câu nói đó cũng phải ráng đem cái thân già ra mà gồng gánh. Rồi tới hồi mà nó đi về rồi thì mình lại sao? Sụ lơ cắn cuốn. Thí dụ vậy đó. Rồi có nhiều khi bây giờ gom hết về nhà giữ cái nó rần rần quá chịu không nổi. Rồi cái bệnh uống thuốc, mà tới hồi nó rần rần cái mệt quá lấy thuốc lộn uống. Cái trường hợp đó có. Có một bác đó mà nó mấy đứa nhỏ một ngày 5-6 đứa mà uống thuốc nhầm á, rồi phải chở đi vô bệnh viện đó. Vân vân. Cho nên thể cái này nó ràng buộc thì nó lất lay cái kia nó ràng buộc theo. Cho nên chưa chắc đã là một cái thoải mái. Thành thử ra đối với các bậc cha mẹ thì mình cũng thông cảm là các vị muốn mình yên thân để cho mình có người chăm sóc, rồi đỡ đần, rồi các vị cũng yên lòng là mình đã có người lo. Nhưng mà thật sự ra nếu mình chưa tìm được một cái người mình thật thương, hiểu mình, hay là mình hiểu người ta, hoặc là mình không có ý đó, thì cũng không cần phải miễn cưỡng. Và cái đó cũng không có gì gọi là bất hiếu. Tại vì nếu như mình lấy một người mà mình không thương, rồi mình có một đứa con, hai đứa con gì đó, cuối cùng thì phải đưa đến chuyện chia tay. Thì chừng đó mình đi tìm một cái người khác để mình gọi là mình thương, thì hai đứa nhỏ cái mình vứt nó qua cho cha mẹ lo đó. Rồi cái gì mà để mình đi có một cái người thương khác. Rồi mà bây giờ hai đứa này nó ràng buộc quá, cho nên rồi cái cha mẹ phải ôm hụi. Thành thử ra cái mình nhiều khi cái hiểu kiểu đó cũng khổ cho cha mẹ nữa. Cho nên thôi chứ các bậc cha mẹ cũng đừng ép con mình. Cái đó là tự mình gieo nghiệp á. Mình xúi đốc nó lấy cái người để cho mình yên bụng, lấy xong nó có con rồi nó không lo, rồi là mình phải lo. Có phải là mình đi chuốc cái phiền não tới cho mình thôi. Thì thôi bây giờ con cái lớn rồi, bây giờ mình chỉ nhắc nhở các con thì mình cứ nhắc, nhưng đừng bận tâm, đừng bận tâm nhiều quá. Ví dụ bây giờ á, ví dụ Pháp Hòa thấy hồi đó có cái vị thế hệ trước qua tạo một cái cơ sở làm ăn. Rồi bây giờ các con lớn cái mình giao lại, nhưng mà mình nghĩ con mình nó làm không bằng mình, cho nên cứ đi ra dòm nó. Rồi con nó mướn người làm việc, cái mình cứ đi theo mấy người làm, mình coi họ làm có đúng không. Tức là mình làm sao mình bị cái phiền lụy là tự mình đã giao cho con mình rồi, mà mình phải tin con mình nó có cái nhìn nhiều khi nó còn hơn mình nữa. Mà mình không tin, một là mình đi theo con mình, coi mình nó làm đúng bài bản của mình không. Không thôi mình đi theo cái người làm á, để đi theo cái người làm dòm ngó họ, tức là họ cũng phiền phức rồi, tự mình cũng chuốc cái phiền phức đó. Cho nên Đức Phật dạy á, Đức Phật dạy rất là rõ trong kinh là mình mỗi một người mình phải thấy rõ cái vị trí, cái bổn phận, cái tuổi tác, cái việc làm của mình. Ví dụ như hồi Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ đó, Pháp Hòa nhận cái nhận cái công việc lo cho chùa từ năm Pháp Hòa 17 tuổi. Khi 17 tuổi thì sư phụ giao lo cho chùa. Thì khi mà thầy giao rồi mà ai vào trong chùa mà hỏi cái gì á, thì thầy nói là ồ, cái chuyện đó thầy đã giao cho cái chú đó rồi, quý vị đến gặp chú mà chú giải quyết, thầy không dẫn lên. Rồi khi nào mà Pháp Hòa đi đâu vắng thì thầy sẽ thế Pháp Hòa, thầy giúp Pháp Hòa thôi. Nhưng mà xong việc rồi là thầy, Pháp Hòa về rồi thì thầy giao lại. Chứ thầy không có muốn gọi là một công việc đó đã giao rồi mà cứ đi theo dòng họ. Thành thử là mình, cái đứa con mình nó không có đủ cái niềm tin để nó làm. Mà nhiều khi nó có, mình chỉ đứng ở phía sau mình cố vấn. Nếu hỏi ý mình thì mình cố vấn. Cho quý vị thấy hồi đó là ngài La Hầu La, khi mà ngài đi vào tu thì Đức Phật không phải là cái người trực tiếp dạy là ngài La Hầu La, mà Đức Phật giao qua cho ngài Xá Lợi Phất để ngài Xá Lợi Phất hướng dẫn ngài La Hầu La. Rồi gặp chuyện gì khó khăn thì lúc đó mới dẫn lên Đức Phật để Đức Phật trợ duyên mà giải quyết thôi. Thì bây giờ cũng vậy. Giờ giống như Pháp Hòa là nhận mấy chú nhỏ vậy đó. Pháp Hòa trực tiếp nuôi dưỡng, dạy dỗ. Rồi khi nào mà chuyện gì lắm á, ví dụ cái chuyện gì mà Pháp Hòa cần phải có sư ông lớn để lên tiếng với mấy chú, ví dụ vậy, thì Pháp Hòa sẽ thỉnh thầy. À bây giờ cái chú nó vậy đó, con nói nó rồi mà bây giờ nhờ thầy nói thêm tiếng, ví dụ. Thì lúc đó sư ông gọi lên xong dạy thêm. Thì một cái bậc trưởng thượng mà hành xử như vậy, thứ nhất là khỏe mạnh. Mình muốn đi đâu mình đi, mình không có ràng buộc gì hết, phải không? Mà khỏe cho mình, mà biết mình có sống đời để mà mình lo cái chuyện đó không. Thôi thì bây giờ mình phải làm sao cho con cái mình tự đứng vững. Bây giờ Pháp Hòa đi đây vậy nè, như tối hôm qua, tối hôm kia là tối thứ sáu đó, là ở bên đó là mỗi tuần có cái lớp dạy cho người Mỹ, người Tây ngồi thiền học pháp. Hễ mà Pháp Hòa có nhà thì Pháp Hòa ra hướng dẫn, còn không có nhà là giao hẳn cho mấy chú. À mấy chú nhỏ nhỏ, mười có nhiều khi á, sư huynh lớn không có bận đi học nữa, là mấy em nhỏ nhà làm mà 4-5 em xúm lên làm, mỗi em một việc. À, như cái khóa tu cho người Tây Phương vừa rồi, cho người Tây vừa rồi cũng vậy. Pháp Hòa là phải chạy tới chạy lui giữa hai buổi pháp thoại, người Việt với người Tây. Thì ngoài những cái buổi pháp thoại ra thì có những cái giờ sinh hoạt, như là ăn cơm im lặng, rồi đi thiền hành, rồi thiền tọa, thiền buông thư, là mấy chú lo hết. Pháp Hòa đâu có trực tiếp mà hai bên được, vừa phải lo giảng cho người Việt, vừa phải lo giảng cho người ngoại quốc. Thì Pháp Hòa có nói với người Tây Phương là các vị ủng hộ cho các thầy trẻ, để các thầy trẻ có thể làm việc trong tương lai. Đó, thì bây giờ ở đây vị Phật tử này đừng có lo là mình mang cái lỗi bất hiếu đối với cha mẹ, không có gì hết đó. Mà mình khéo léo mình nói để cho cha mẹ hiểu thôi. Còn cái việc thứ hai là cha mẹ mình bây giờ có cái thành kiến đối với người tu. Thì cái điều này Pháp Hòa nghĩ rằng cũng thông cảm chứ không trách. Bởi vì có thể là trong cuộc đời đã gặp những cái gì đó không có lành mạnh, không có được hay về hình ảnh của một người tu. Đó là bởi vì cha mẹ không có hiểu rằng tam bảo có ba bậc. Thứ nhất gọi là thế gian tam bảo, xuất thế gian tam bảo, đồng thể tam bảo. Tam bảo có ba bậc. Thế gian là sao? Tượng Phật nè. Đó, cái tượng Phật mình đang lại thờ là thế gian Phật bảo. Quyển kinh mà chúng ta tụng hàng ngày đây là thế gian Pháp bảo. Còn các thầy mang cái hình tướng con người mà tu hành này đây gọi là gì? Thế gian tăng bảo. Rồi tăng lên bậc nữa là xuất thế gian, có nghĩa là như là các đức Phật, Thích Ca, Ngọc Di Đà, hay là các vị Bồ Tát. Rồi thế gian Pháp, xuất thế gian đó là những bộ kinh điển Đại Thừa. Hay là xuất thế gian tăng bảo là các bậc thánh tăng như ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên. Rồi đồng thể có nghĩa là tự ở trong tâm mỗi người chúng ta cũng có bản thể, cũng có sự sáng suốt như Phật, sự từ bi, sự trí tuệ và sự sống an hòa thanh tịnh. Đó là đồng thể. Phật có cái đó, mình cũng có cái đó. Thì bây giờ á, đối với các bậc thế gian này, ngày nay chúng ta, cái phần lớn chúng ta tiếp xúc được là tiếp xúc với ai? phần lớn là thế gian tam bảo thôi, tức là tượng Phật, quyển kinh và quý thầy. Thì bây giờ trong cái cõi phàm tình mà chúng ta tu đây thì chúng ta cũng thấy có rất nhiều những cái sự gọi là hỗn tạp. Cái quốc độ chúng ta đang ở đây chúng ta thường gọi là phàm thánh đồng cư. Người phàm, kẻ thánh bây giờ đang ở chung với nhau. Bây giờ trong một cái pháp hội này, ví dụ ngồi đây mấy chục người đây, ai biết ai phàm ai thánh? Mà nếu mình sanh tâm mình nhìn cái kẻ kia, mình nói người kia phàm, thì mình mang cái lỗi là khinh người, phải không? Khi mình chưa biết chắc họ là ai. Thôi thì bây giờ tốt nhất á, người nào có tu thì người đó sẽ thành tựu được ở mức độ tu của người đó. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa ăn một cái bánh, Pháp Hòa sẽ no một cái bánh. Quý vị ăn 5 cái bánh, quý vị sẽ no 5 cái bánh. Không ăn thì không no, có ăn thì nhất định có no, mà no theo mấy cái mình ăn, 2 cái, 3 cái gì đó. Thở đây cũng vậy, người nào tu ít, tu nhiều, tu gì đó thì họ thành tựu được cái đó. Bổn phận của chúng ta là cứ giữ cái phạm hạnh tu của mình, trong cái phạm vi của mình, là cứ phát tâm cung kính với tất cả mọi người. Còn ai họ không làm được cái việc gì mà họ đã học, cái đó là cái chuyện của họ. Và đồng thời các bậc Bồ Tát cũng có hai loại: Bồ Tát thuận, Bồ Tát nghịch. Bồ Tát thuận là mình thấy rằng các vị này lúc nào cũng đẹp đẽ, tánh tình dễ thương rồi đó. Nhưng mà có những Bồ Tát nghịch chuyên môn làm những cái chuyện gọi là nghịch. Để làm chi? Để làm cái duyên cớ cho chúng ta thấy cái đó mà chúng ta lánh, chúng ta không làm. Quý vị biết ở trong luật giới của các thầy đó, thì cái thời của Phật á, trong đó có 6 vị tỳ kheo chuyên môn làm những chuyện phạm giới, thì chúng ta gọi là lục quần tỳ kheo, tức là một cái quần thể 6 người của các vị tỳ kheo này, tức là chuyên môn làm những cái chuyện gọi là nghịch, trái đạo lý để mà rồi phiền phức. Nhưng mà nếu không có 6 vị đó đó thì Đức Phật không có chế giới. Nhờ 6 vị này có những cái hành động không đúng thì đây là cái duyên cớ để Đức Phật nói cái giới đó. Chứ còn khi khổng khi không mà Phật nói giới thì mình nói Phật vô lý. Cái chuyện người ta không có gì chân, tự nhiên áp đảo bắt người ta phải làm thì chưa chắc là mình đã chịu cái chuyện đó. Cái tinh thần dân chủ, quý vị thấy ở cái xã hội mình đó, lúc mà mình mới sang Canada, cái vấn đề mà phạt mà overspeed cũng đâu có bao nhiêu, hay là cái vấn đề mà phải seat belt còn không là phạt nặng cũng không có. Hồi xưa là mình mới qua là tùy hỷ, ai muốn cài belt thì cài cũng cài thôi. Nhưng mà khi tai nạn giao thông nó quá nhiều thì luật pháp bắt đầu mới ra một cái luật là người nào lên xe cũng phải cài seat belt. Lúc đó chỉ 2 người trước thôi, mấy người sau miễn. Rồi đến một thời gian tai nạn giao thông nặng hơn nữa thì bắt đầu là bắt buộc những người ngồi phía sau cũng phải cài luôn. Mà bây giờ mình răm rắp mình làm mà không có gì thắc mắc. Tại sao? Vì rõ ràng không có seat belt là có tai nạn, đúng không? Cho nên bây giờ mình phải có bài kệ seat belt. Hôm qua mình học bài kệ kệ xích mền, không học bài kệ xích beo nè. 1/3 tai nạn xảy ra tại gần nhà, biết vậy tôi cẩn thận dù không đi đâu xa. Sở dĩ chúng ta có tai nạn là chúng ta có cái tật ỷ y, đây qua đó mà cần chi phải xích beo. Nhưng mà không có ngờ đây qua đó là chúng ta đã qua bên kia thế giới rồi. Mà rõ ràng Đức ngài Quy Sơn ngài nói rất là rõ, sát na dị thế, chỉ trong một cái tích tắc thôi, một cái sát na thôi, chúng ta đã sang đời khác rồi. Thế thì cái bài kệ đó nhắc nhở chúng ta, phải không? 1/3 tai nạn xảy ra tại gần nhà, biết vậy tôi cẩn thận dù không đi đâu xa. Cứ hễ mỗi lần lên xe thì cài cái dây beo vào. Như vậy thì để bảo an toàn cho mình. Thở đây cũng vậy. Có những người người ta hành động nghịch. Cho nên đó, đối với cái phàm tình, với cái cặp mắt thường tình, thì chúng ta sẽ nói sáu ông thầy tỳ kheo thời của Phật là sáu cái ông quậy. Nhưng mà với cái cặp mắt xuất thế của người nhìn đó, thì người ta cảm ơn nhờ sáu vị đó hiện tướng, hiện những cái hình tướng này kia để làm cái duyên do cho Phật thuyết giới. Cho nên với cái tinh thần của Bồ Tát xuất thế thì người ta nhìn lục quần tỳ kheo là Bồ Tát. Làm cho nên á, mình mới có câu nè: ngoại hiện phàm phu, nội tạng Bồ Tát. Tức ở ngoài mình hiện cái tướng phàm phu, nhưng mà ở trong này mình tàng chứa cái tâm của Bồ Tát. Rồi có nhiều khi á, ngoại hiện Bồ Tát nhưng mà nội tạng phàm phu. Quý vị đi chùa, quý vị thấy có nhiều chùa thờ ông Tiêu không? Tiêu là cái ông mà le cái lưỡi dài, Tiêu Diện đó. Mà thường thường chùa Việt Nam, tức là chùa theo truyền thống người Việt mình, là phần lớn là thờ ông Tiêu Diện. Thì cái ông đó là ai? Đó là do Bồ Tát Quán Âm thị hiện. Cho nên khi mà mình thờ Bồ Tát Quán Âm thì cũng có nghĩa là mình đang thờ ông Tiêu Diện đó. Tại vì cũng là do Ngài thôi. Nhưng mà tại sao Ngài phải thể hiện cái hình khủng khiếp vậy? Bởi vì Ngài phải đi vào cái cõi giới cô hồn. Mà cõi giới cô hồn thì phải hiện cái tướng cô hồn. Chứ đi vô cõi cô hồn mà hiện cái tướng cầm chuỗi thì làm sao? Nó quánh mình chết. Mình phải hiện cái tướng dữ dằn để mà mình thống lãnh được. Cho nên trên tay của Bồ Tát Tiêu Diệt cầm cái lá cờ. Phải không? À, có khi lá cờ người ta vẽ chữ lệnh. Lệnh tức là cái lệnh của Ngài triệu cô hồn. À, để trên cái lá cờ chữ lệnh. Còn không là để bốn chữ Tiêu Diện Đại Sĩ. Mà thật sự ra thì là Bồ Tát Quan Âm chứ ai. Cho nên ở một cái bộ mặt dữ dằn đó, ai biết rằng bên trong cái bộ mặt dữ dằn đó lại là một trái tim Bồ Tát. Cho nên cái này á, là bởi vì cái duyên của ba, lỡ gặp một cái vị nào đó không có được dễ thương, nhưng mà tại vì ba thì cũng không có biết quán chiếu để thấy rằng ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên, để cho mình thoải mái một chút thì mình khổ lắm. Không, thành thử quý vị để ý trong cõi đời này đi, chúng ta đi tìm cái người gọi là cái người hoàn hảo có không? Đây nè, vợ của mình cái lúc mà còn trẻ đó, mình nhìn mình nói trời ơi hoàn hảo. Nhưng mà biết có hoàn hảo không? Rồi cái người, cái anh chàng trẻ trẻ đó, hồi đó mình nói ảnh là hoàn hảo, mà tới chừng rốt cuộc rồi mình nói hảo hoàng. Thành thử ra cái người mình thương mà mình chọn đó, cũng chưa chắc họ là người 100% hoàn hảo. Thế thì làm sao người bàng quan bên ngoài mà mặc hoàn hảo cho được? Cái người mình chọn đó, mình làm quen 5 năm, 4 năm đó, để rồi mình quyết định là mình sẽ nhận cái người đó làm cái người chung sống với mình, mà rốt cuộc rồi mình thấy cũng còn có chỗ mẻ. Thế thì cuộc đời này những người xung quanh mình có mẻ mẻ cũng là chuyện thường thôi. Mình hiểu như vậy thì tự nhiên cái tâm mình sao? Nó thoải mái ra. Rồi đó đều cái thứ nhất. Rồi bây giờ lỡ mình gặp một người thân của mình mà chấp trước như vậy thì mình làm sao? Thì bây giờ mình muốn giáo hóa, mình muốn cảm hóa người thân mình đó, thì chính bản thân mình phải tu và sống như thế nào để thay đổi cái quan niệm và cái hình ảnh không đẹp ở trong lòng của người thân mình. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ Phật dạy chúng ta cái cách tu uyển chuyển, tùy thuận thì chúng ta sống. Mình vô chùa, mình học kinh, mình học pháp một thời gian rồi mình về cái bắt đầu mình biểu diễn. Mình không có một cái tâm nhu nhuyến uyển chuyển thì tự nhiên người thân mình thấy mình sao? Tôi nói đâu có sai. Một bộ ha. Đó, mình làm sao mình thấy, để cho ba mình thấy cái tu hành nó không phải như vậy. Nó có cái khác. Chở cái chỗ uyển chuyển. Pháp Hòa nói ví dụ á, mình á quy định là cái ngày đó mình đi chùa, nhưng mà có thể trong gia đình có việc đột xuất, thì khi đó mình phải biết rằng mình cần phải ở nhà để giải quyết cái việc đột xuất này. Hoặc là nhiều khi người thân của mình á có một cái vấn đề, mình biết là mình ở nhà cũng không giải quyết được gì, nhưng mà cũng phải ở nhà. Tại vì sao? Để chứng minh, để mà bày tỏ rằng mình đồng cái sự cảm thông. Trong khi gia đình có một người đang có những cái chuyện buồn gì đó, mình biết mình không giải quyết được, nhưng mình ở nhà để nói lên sự chia sẻ, sự cảm thông của mình. Chứ không phải xách cái giỏ đi cái thì người ta sẽ phán một câu, thấy không? Chỉ biết chùa chứ không biết gì chứ. Nhà công chuyện tùm lum vậy đó mà cũng xách giỏ đi như thường. Tức là chúng ta không có hiểu được cái cách uyển chuyển của cái sự tu, thì chúng ta làm sao cảm hóa được cái tâm niệm người kia đã quá nhiều cái khúc mắc. Thì chúng ta phải sống và tu như thế nào để chúng ta làm một cái gỡ cho cái người thân của mình. Nếu mà cái gỡ đó nó chưa 100% á, thì ít ra đó nó cũng được một phần nào. À, thành thử ra ăn thua cái cách sống và tu của mình để làm cho người thân của mình có cái nhẹ nhàng ra. Kính bạch thầy, con có thắc mắc xin thầy giúp cho. Tại sao chuỗi lần tai có 18 hột và tại sao chuỗi dài có 108 hột? Cái này nói nữa cái nó thêm buổi nữa. Bây giờ quý vị muốn biết tại sao chuỗi 18 hột, 108 hột, quý vị đi tìm cái bài của Pháp Hòa nói chuyện là ý nghĩa tràn chuỗi. Hay là cái bài là tràn chuỗi niệm Phật. Trong đó Hòa có giải thích tại sao mình có 18 hột, tại sao 108 hột. Nhưng mà giờ ở đây Hòa nói sơ thôi. Bởi vì con người của chúng ta có 6 căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Và chúng ta bên ngoài chúng ta có 6 cái đối tượng của cái căn đó là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Vì có 6 căn duyên với 6 cảnh, rồi chúng ta sanh ra 6 cái phân biệt. 6 lần 3 là 18, cho nên chuỗi 18 hộp. Và tại sao chúng ta phải lần chuỗi? Tại vì mỗi một hạt chuỗi là nó tượng trưng cho những cái phiền não ở trong ta. Và chúng ta lần nó có nghĩa là chúng ta lần lượt vượt nó để chúng ta đến cái đích. Cho nên ở cái chỗ đầu chuỗi nó có cái hộp to để tượng trưng cho cái chỗ tới của mình. Quý hiểu ý không? Rồi từ đó chúng ta nhân ra nữa để thành ra 108 cái căn bản phiền não. Trong đó là 6 cái căn bản phiền não là tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Quý vị nghe lại cái bài đó thì sẽ giải rõ hơn tràn chuỗi niệm Phật. Hay là gần đây Pháp Hòa giảng về thủy sám đó, văn thủy sám đó, có cái đề tài là nước từ rửa sạch oan khiên đó. Thì trong đó cũng có nói một chút về cái 108 này. Kính bạch thầy, xin thầy hoan hỷ giải đáp một số thắc mắc. Trong kinh Địa Tạng có nói trong 7 phần công đức hồi hướng cho người thân quá vãng, người mất chỉ hưởng một phần nhưng cũng không dễ dàng hưởng được. Vậy để cho người thân đã mất hưởng trọn phần công đức này, Phật tử chúng con nên làm thêm những gì để giúp đỡ cho họ? Ở trong kinh Địa Tạng nói khi mình làm một cái việc gì thì chúng ta hồi hướng cho người thân mà mất đó, thì trong 7 phần công đức người chết hưởng có 1 à, người sống hưởng 6. Thì cái câu hỏi là vậy thì bây giờ người chết hưởng có 1 thì bây giờ mình làm sao để cho người chết hưởng trọn? Bởi vậy cho nên á, ngoài cái việc hồi hướng phước báo, chúng ta thường tụng kinh, mượn cái lời Phật dạy để khai mở cho người mất. Mà sở dĩ cái người mất họ không hưởng trọn là bởi vì sao? Bởi vì cái tâm niệm của họ chưa khai mở, nghiệp lực chưa giải thoát. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, Bây giờ ví dụ bây giờ trong người Pháp Hòa không có khỏe, đang bệnh, rồi quý vị mang một cái món ăn thiệt là ngon đem lên cho Pháp Hòa ăn, thì bây giờ Pháp Hòa nể tình lắm, ăn mấy miếng? Một miếng thôi. Tại vì sao? Tại vì trong người không có khỏe. Bây giờ quý vị muốn cho Pháp Hòa ăn trọn cái dĩa đó của quý vị thì quý vị phải kiếm thuốc cho Pháp Hòa uống trước khi cho ăn. Cho uống cái đã. Uống để chi? Để hết bệnh rồi chừng đó ăn cả dĩa. Thì bây giờ cái ví dụ này nó cũng như thế. Bà Thanh Đề sở dĩ bà không hưởng được cái chén cơm của Ngài Mục Kiền Liên đưa là tại vì cái gì? Tại vì cái tâm tham của bà mà nó không cho bà hưởng chứ có gì đâu. Bằng chứng là trong kinh diễn tả phải không? Thấy cơm mẹ rất lo âu, tay tả che đậy, hữu hầu bốc ăn, lòng bõn sẻn, tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà, cho nên cơm chưa đưa đến miệng đà hóa thành than lửa nuốt mà đặng đâu. Chỉ mấy cái câu kinh đó thôi là diễn tả. Rồi khi mà Ngài Mục Kiền Liên mới đến nói với Đức Phật, xin Đức Phật cứu, thì Đức Phật mới nói: mẹ ông gốc tội rất sâu, một mình không thể ai cầu đặng đâu. Mà trong kinh chữ Hán dùng cái tội là, dùng cái từ là tội căn thâm kết, bốn chữ. Kinh Vu Lan mà bản chữ Hán dùng bốn chữ là tội căn thâm kết. Mà khi chúng ta diễn dịch ra tiếng Việt, chúng ta dịch là mẹ ông gốc tội rất sâu. Tại sao gọi là tội căn? Bởi vì nó nằm ở trong. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ cái người mà chúng ta có cái căn tham đó, thấy cái gì ai rơi rớt là tự nhiên cái niệm đầu tiên là muốn bỏ túi cái đó. Rồi cái chuyện thứ hai mới tính là bỏ vô, rồi bắt đầu mới nhớ. Thôi kỳ lắm. Cái chuyện mà kỳ mà xả ra là tốt. Nhưng mà cái, nhưng mà ở đây chúng ta muốn nói rằng vì chúng ta có cái căn tham cho nên cái việc đầu tiên là lượm cái đó bỏ túi. Chứ nếu cái người không có đó, ủa cái này của ai, cái ta cầm lên ta hỏi liền cái này của ai. Còn mình phải đợi tới bỏ một túi xong rồi bắt đầu mới quán, mới chiếu, ví dụ vậy. Cho nên tội căn thâm kết. Vì vậy cho nên á, mình muốn cởi mở cái người thân mình á, tại sao mình phải tụng kinh? Không phải mình tụng mà họ siêu đâu, nhưng mà mình tụng để làm chi? Để giúp cho cái người thân đó phát cái tâm tham sân si bõn sẻn gì đó, phát cái tâm đó ra, thì cái người đó bắt đầu từ từ mới hưởng được cái phần công đức mà. Cho nên trong kinh nói rất rõ, một phần công đức mà cho, nếu người đó chưa được cởi mở, nó chưa chắc cái phần đó hưởng được nữa à. Có nhiều người bệnh quá nặng, đưa vô miếng là sao? Nôn mửa rồi hết, ăn không được nữa, chứ đừng nói là nuốt được một miếng. Vì vậy mà trong kinh Địa Tạng khuyên á, là đời sống hàng ngày của chúng ta, chúng ta nên tu tập để mà chúng ta tạo cái công đức cho mình, rồi chừng đó chúng ta mới đủ tiếp, đủ sức để tiếp nhận. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như ở cái quốc độ này đây, chúng ta con cái lớn lên, cái hoàn cảnh đi học quá thuận tiện, chỉ cần phải chịu khó nó học thôi, chứ còn cái chuyện tiền bạc không lo. Cha mẹ không có khả năng mà lo cho con cái thì chính phủ cho mượn tiền để mà học. Tức là luôn luôn mình có cái phương tiện để học. Học không được đại học thì học xuống trường college, không được trường college thì trường nghề. Nói chung là chỉ cần chúng ta chịu khó học. Cho nên chưa chắc ở cái quốc độ có phước mà người ta biết hưởng phước. Có nhiều người có phước mà đâu có hưởng đâu. Hay là mình đi hút sách, mình làm gì đó để hại thân mình, để mà cho gia đình mình mất hạnh phúc, vân vân. Cho nên một phần đó chưa chắc chúng ta có được. Thì thôi bây giờ muốn cho người thân hưởng thì chúng ta một phần làm lành, bố thí, để in kinh gì đó, hồi hướng cái phước đức đó. Nhưng mà bên cạnh phải tụng kinh để khai mở cho người thân của mình, để người thân mình phát cái tâm chịu tu tập. Phát tâm chịu tu tập thì cái công đức nó có rồi, thì cái phước đức nó tái hưởng. Con người mình có hai phần công đức với phước đức. Thí dụ như bây giờ mình có phước cho nên mình là Phật tử biết đi chùa, rồi vô trong chùa làm công quả là công đức, mình làm công đức. Nhưng mà rồi ai chọc ghẹo mình á, là mình nhớ đó là cơ hội để mình tìm công đức. Rồi còn mình mà cuốn gói mình đi về là mình ôm một cái công quả mà quả lựu. Cho nên nó hết cho hai cái phần. Đây, Pháp Hòa tặng cho quý vị ly nước uống, đó là cái phước đức thôi. Nhưng mà cái cách Pháp Hòa đưa ly nước là công đức. Phước á, là cái vật chất mình cho. Công á, là ở cái hạnh mình đưa. Cho người ta ăn mà người ta cảm thấy nhục nhã, người ta cảm thấy bị phỉ báng, bị coi thường, thì cái hình thức cho là có, nhưng mà cái hạnh và cái cách cho thì thiếu. Cho nên muốn cho công đức phước đức trọn vẹn thì chúng ta chẳng những cho cái vật chất, mà chúng ta phải làm sao đưa cái vật chất đó mà người ta không cảm thấy khó chịu khi nhận cái vật chất đó của mình, thì công đức phước đức trọn vẹn. Vậy thì quý vị rõ hai chữ công đức phước đức không? Phước đức chỉ là cái gì chúng ta cho hình tướng bên ngoài, cái công là cái việc làm, cái hạnh làm của chúng ta. Chư Phật ba đời là những vị toàn giác nên không có phân biệt cao thấp, nhưng trong bài sám chúng con thường đọc có đoạn ba đời mười phương Phật A Di Đà bậc nhất, chính phẩm độ chúng sanh oai đức không cùng cực. Con không biết có phải vì 48 đại nguyện quá lớn của Phật A Di Đà mà chư tổ đã soạn ra bài sám này không? Thưa đại chúng, ở cái mặt hình thức thì là mình hiểu vậy đó. Tức là ba đời mười phương Phật, trong ba đời mười phương chư Phật, Đức Phật A Di Đà là bậc nhất, vì ngài phát 48 nguyện độ chúng sanh. Đó là cái mặt hình tướng mình nói, căn cứ trên sử, trên những cái lập nguyện của quý ngài. Nhưng mà ở cái mặt sâu sắc chúng ta hiểu đó, thì trong mười phương ba đời chư Phật, cái chỗ thanh tịnh trở về là bậc nhất. Bởi vì sao? Bởi vì A-di-đà là tượng trưng cho sự thanh tịnh. Chư Phật mười phương ba đời, ai tu mà không trở về cái chỗ thanh tịnh? Có phải không? Bây giờ quý vị muốn tu thiền, tu tịnh, tu mật, tu diệm biết, mà tâm không tịnh thì lấy gì tu? Cũng giống như mình nói, giờ quý vị muốn đi chơi, đi bất cứ quốc gia nào cũng được, với điều kiện là sức khỏe phải có. Thí dụ vậy đó, bây giờ có tiền mà không có sức khỏe đi cũng không được. Cho nên Đức Phật nói trong 14 cái của người đời là gì? Tài sản lớn nhất của người đời là sức khỏe, chứ không phải nhà cao cửa rộng, không phải là tiền bạc. Tại vì có tiền mua bảo hiểm mà không mua được sự an toàn, có tiền mua cái đồng hồ đeo mà không mua được thời gian, có tiền mua thuốc bổ uống mà không mua được sức khỏe. Vậy thì bây giờ cái sức khỏe là vàng, sức khỏe là tài sản lớn nhất của mình. Mà khi có sức khỏe rồi làm gì cũng được hết, đi chơi cũng được, làm công quả cũng được, muốn sao cũng được hết. Sức khỏe, thở đây cũng vậy, cái sự thanh tịnh của mình là cái chỗ trở về của ba đời chư Phật. Cho nên nó Di Đà bậc nhất. Nói cách khác, Di Đà có ba nghĩa: vô lượng quang, vô lượng công đức, vô lượng thọ. Giờ tại sao chúng ta gặp nhau không chào câu gì mà chào A Di Đà Phật? Có nghĩa là chúng ta muốn chúc tụng cho nhau có đầy đủ trí tuệ, đầy đủ công đức và đầy đủ tuổi thọ. Nhưng mà thay vì mình nói mô Phật, tôi xin chúc anh đầy đủ công đức, đầy đủ trí tuệ, đầy đủ tuổi thọ, nói dài dòng quá, thì mình nói gọn câu là sao? A-di-đà Phật. Mà chữ A-di-đà Phật có ba nghĩa: vô lượng quang là ánh sáng vô lượng, vô lượng công đức là việc làm công đức vô lượng, vô lượng thọ. Nhờ anh có ánh sáng trí tuệ cho nên anh phân biệt cái việc gì nên làm, việc gì không nên làm. Mà nhờ anh phân biệt được việc làm cho nên công đức anh quá lớn. Và vì công đức anh quá lớn mà không nhu cầu ai phải nhớ nghĩ đến anh, cho nên anh sống mãi trong lòng người. Mà sống mãi trong lòng người là vô lượng thọ. Còn sống trăm năm, sống ngàn tuổi cũng không phải là vô lượng. Bởi vì ngàn tuổi vẫn còn có lượng, có ngàn à. Không. Người sống 100 năm chúng ta gọi là thọ, 800 tuổi như Bành Tổ kêu thọ. Nhưng mà người sống 20 tuổi mà sống mãi trong lòng người cũng là thọ luôn. Cái quan trọng là mình sống trong lòng người. Còn cái chuyện mình sống trong sổ phone người ta chưa chắc. Có nhiều khi gặp ai cũng xin số mà có đời nào gọi đâu. Không, thành thử ra quý vị hiểu được cái nghĩa đó không? Tại sao chúng ta gặp nhau không chào câu khác mà chào A Di Đà Phật? Vì A Di Đà Phật có ba nghĩa: vô lượng quang, vô lượng công đức, vô lượng thọ. Tôi muốn anh, tôi cầu nguyện cho anh có đầy đủ trí tuệ. Nhờ anh có trí tuệ sáng suốt cho nên anh làm toàn việc lành. Nhờ anh làm toàn việc lành cho nên hình ảnh anh, tên tuổi anh lúc nào cũng sống mãi trong lòng người. Đó là vô lượng thọ. Vậy thì cái này có phải là bậc nhất không? Ba đời mười phương Phật, A-di-đà bậc nhất là cái nghĩa đó. Có nghĩa trên hình tướng là mình khen Phật Di-đà bởi vì ngài phát nguyện lớn. Còn cái nghĩa sâu là nó vậy đó. Tại sao ngài Địa Tạng đến thiên đường mà chư Phật ba đời đồng khen chuộng, mười phương Bồ Tát lại chung tin tưởng? Ông Địa Tạng Bồ Tát có gì đâu mà phải mười phương ba đời chư Phật phải khen, mười phương Bồ Tát phải tin tưởng. Như vậy không phải Địa Tạng là tâm sao? Phật nào tu mà không phải trở về với tâm? Bồ Tát nào tu mà không phải trở về với tâm? Mà một khi tâm đã đến thiên đường rồi thì Phật Bồ Tát gì cũng phải hướng về đó thôi. Các vị muốn tu mà tâm không hướng về thiên đường làm sao tu? Cho nên trong cái phần mở đầu kinh Địa Tạng là Địa Tạng đến thiên đường, chư Phật ba đời đồng khen chuộng, mười phương Bồ Tát chung tin tưởng. Thôi mình xin 2 phút nữa để mình trả lời câu này luôn để tội. Con đã được ba má cho quy y lúc còn 7 tuổi ở Việt Nam và đi gia đình Phật tử nhiều năm. Gần đây con có cô em nuôi hỏi con một câu: tại sao trong năm giới khi quy y Tam Bảo gồm không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, không có giới cờ bạc? Vì chồng cô này ghiền cờ bạc. Con không hiểu sao con nghĩ nhanh và nói vì thời Đức Phật tại thế chưa có cờ bạc. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta nói sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu là chúng ta nói gọn để chúng ta nói về năm giới. Chứ thật sự mà cái giới thứ năm mà phải nói đó là phải tránh hết tất cả những cái gì nó làm cho chúng ta mất tự chủ là điều phạm giới thứ năm hết. Thí dụ như là mình ghiền cờ bạc, mà đã ghiền tức là mất tự chủ. Mình ghiền thuốc lá, mình ghiền cà phê, mình ghiền trầu, mình ghiền thuốc, mình ghiền trà, mình ghiền cái gì là nó đều nằm ở trong cái phạm vi thứ năm hết. Thậm chí ghiền tu. Bởi vì tu phải có giờ có giấc chứ, ghiền tu rồi bỏ bê chuyện nhà quên bổn phận cũng đâu được. Thấy không? Thành thử ra hễ ghiền cái gì mà quý vị để ý coi, ghiền cái gì là khổ cái đó. Ví dụ bây giờ mình ghiền trà có tội không? Nó tội gì đâu, trời nó uống trà không có gì tội, nhưng mà khổ cho mình. Không có ly trà là nó ngáp lên ngáp xuống. Người mà không có cà phê thì sao? Nhức đầu, khó chịu, bần thần. Có ly cà phê vô nó tỉnh. Thấy không? Cho nên mình tập cho mình có một cái trung bình là không ghiền gì hết. Nhưng mà bởi vì ngày xưa cái giới này là cái giới chính, rượu mà vô rồi á thì bốn giới kia có thể phạm. Thí dụ người uống rượu vô rồi là có thể giết người à, đúng không? Có thể ăn trộm à, có thể hành dâm à, có thể nói dối à. Cho nên Phật không cho uống rượu. Mà hồi xưa Phật thành đạo, Phật chỉ cho bốn giới thôi, Phật không có cái giới thứ năm. Nhưng mà có một vị cư sĩ phạm cái giới này. Uống rượu vô rồi các ông đi cà xin, các ông thấy con gà các ông chộp con gà. Rồi cái cô chủ của con gà cổ đi cũng kêu cục tác, cái nghe tưởng kêu ổng, các ông vơ luôn cổ. Rồi cái thì bấy giới rồi, phạm vô uống rượu cái giết con gà,
giết con gà rồi quơ luôn cái cô chủ là ba giới rồi. Đưa lên tòa, đưa lên quan thì ổng cãi lèo lẻo, nó không có làm thì là nói nói dối. Cho nên Phật cấm uống rượu. Nhưng mà nếu mà tự nhiên Phật cấm là người ta không chịu. Ta nói Phật không có cớ, không có lý, tự nhiên cấm người ta. Phải con người phạm. Quý vị nhớ là giới của Phật không phải thuyết một lần à. Tùy phạm mà tùy, tùy phạm mà tùy chế. Hễ người nào phạm mới có chế giới. Ví dụ như là ví dụ bây giờ có một cái thầy đó, thầy trong hồi xưa Phật chế tới cái giới thứ 100 thôi, thì ngưng cả 6 tháng sau tự nhiên có một thầy nọ đi đường rồi đông đưa cái tay vậy rồi bị cư sĩ chê, thí dụ vậy. Rồi mới đem lên Phật, cái Phật mới nói từ nay về sau các thầy đi đường không được đánh tay đằng xa. Thí dụ vậy đó, mình nói ví dụ cái mà chê vậy. Rồi có thể một năm sau mới có một cái giới nữa được chế. Cho nên tại sao cái đó gọi là tùy phạm tùy chế. Tức là hãy ai có phạm thì mới có vấn đề chế giới. Thì bây giờ ở đây cũng vậy. Chúng ta đừng có lầm là chỉ có nói là cờ gì uống rượu không xong nói cờ bạc. Rồi cái mai mốt cái người nào bị nghiện xì ke nó tại sao nó rượu với nói cờ mà không nói xì ke. Không. Tất cả những cái gì nó làm cho chúng ta cuồng loạn trong si mê, mất tự chủ, thì nó đều là nằm ở trong cái phạm vi giới thứ 5 hết. Cho nên cái giới thứ 5 bây giờ mà truyền người ta nói rõ vậy nè. Ý thức được sự khổ đau do tiêu thụ không có chánh niệm gây ra. Con xin học cách chuyển hóa thân tâm bằng cách không sử dụng xì ke, ma túy, rượu chè, thuốc lá. Con nguyện bảo vệ thân tâm con bằng cách không xem những phim ảnh, sách báo, trò chuyện, phải không? Những cái gì mà làm cho con bị mất thì giờ, mất tự chủ và đam mê thì con xin tránh. Và ý thức được rằng thân thể này là do cha mẹ tổ tiên trao truyền. Nếu con tàn hoại thân này bằng rượu chè, xì ke, ma túy thì con sẽ cho ra đời những đứa nhỏ bệnh tật. Như vậy là con có lỗi với thế hệ tương lai, mà con mang tội bất hiếu với thế hệ trước. Có nghĩa là cho cha mẹ cho cái thân khỏe mà không giữ cho nó khỏe, lại tàn hoại nó bằng thứ khác. Cái giới thứ năm. Thì bây giờ để giải đáp cái này thì giờ trở lại nói cho rõ đi. Thấy không? Phật nói đủ. Nhưng mà đạo hữu này nói cũng không sai. Nhưng mà làm sao biết thời Phật không có cờ bạc? Nhiều khi ta cờ bạc kiểu khác. Ví dụ như thời Phật không có xì dách. Nhưng mà ví dụ như thời mình nói gần chút là thời Trung Quốc đi. Trung Quốc là hồi xưa không có cái gì bài tay á, tức là bài xì dách, bài tiến lên gì đó. Nhưng mà có tài xỉu. Phải không? Mà tài xỉu cũng là một hình thức cờ bạc. Bây giờ cá độ có phải cờ bạc không? Cờ bạc. Bàn đề có phải cờ bạc không? Cờ bạc. Cái gì mà làm cho chúng ta nghĩa là sự nghiệp tiêu tan, mất tự chủ, mất thời giờ, mất những cái sức khỏe của mình là nó nằm ở trong cái giới thứ năm. Thôi xin dừng ở đây.